This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn vui hay hoặc là những bài phím luận hay xin được hầu gửi đến cho quý vị trong chương trình này. Và ngày hôm nay cũng vẫn dòng văn của tác giả Đoàn Xuân Thu. Xin được mời quý vị cùng đến với Hủ Tiếu Thương Hồ. Thưa quý vị, Hủ Tiếu Thương Hồ tác giả Đoàn Xuân Thu. Xưa nay chỉ thấy cái tô phở bò, tô phở gà là theo chân người Việt tị nạn tràn lan và nổi danh toàn thế giới. Còn cái tô hủ tiếu quê mình á, hình như là nó đã tàn phai nhan sắc rồi thì phải. Chớ hồi xưa trong nước á, nhất là lục tỉnh Nam Kỳ á, cái tổ hủ tiếu quê mình á, vẫn vô địch quyền dương độc cô cầu bãi. Cái tô phở Bắc nó mon men về tới cái đất Mỹ Tho danh trấn giang hồ, về hủ tiếu cũng đành phải chịu xếp ve luôn à nha. Mỹ Tho có cả hàng chục tiệm hủ tiếu, chỉ le ngoe vài ba tiệm phở Tái, phở Nam, phở Gầu, nói chung là phở Tái Nam Gầu á ha. Phở Bắc chỉ làm đại ca trên cái chốn giang hồ ở Sài Gòn, ngay cả vô trong chợ lớn cũng phải chào thua à nha. Còn hủ tiếu phải gọi là của người Tàu, của người Quảng Đông, còn người Triều Châu thì ăn hủ tiếu bò viên, tức là ngầu dục diễn à nha. Nổi tiếng nhất đó là cái hủ tiếu Mỹ Tho. Nó khác với cái hủ tiếu Nam Giang, khác với lại cái phở Bắc, bún bò Huế, bún mắm Sóc Trăng nha. Hủ tiếu Mỹ Tho của cái người Quảng Đông, nhưng mà cái bánh hủ tiếu lại do cái người Việt ở Gò Cát, ở bên bờ kia của cái sông Bảo Định, vùng ven thành phố Mỹ Tho làm đó mà. Cái bánh hủ tiếu á, nó bằng bột gạo, không có pha bột mì, bột lọc gì ráo chọi hết trơn á. Cái sợi hủ tiếu tươi á, chỉ cần trụng sơ với lại cái nước nóng là nó trong, nó giòn và nó dai dai, dẻo dẻo hơn các loại bánh hủ tiếu mềm xèo ở chợ lớn đó. Còn cái thùng nước lèo của mấy xe hủ tiếu Mỹ Tho thì nó có hai ngăn ngang. Một là nước sôi, để chi vậy, để trụng bánh. Rồi một ngăn là để chứa nước lèo. Ôi, nó có một cái vị ngọt từ xương, từ cái giò heo, cũng là từ cái khô mực nướng cùng với lại cái củ cải nha. Thịt heo nạc á, sắc mỏng như là cái tờ giấy quyến vậy đó. Cái gan heo á, trải lên cái mặt tô, rồi sau đó mới chan nước lèo lên, rắc miếng tiêu lên. Sau này á, người ta thêm phèo non, tôm thẻ cũng như là trứng cút vô nữa. Nhưng mà ăn nó thấy làm sao đâu á, bởi vì nó làm mất đi cái vị, cái mùi hủ tiếu à nghe. Hủ tiếu á, là phải ăn với lại cái giá sống, với hẹ, với cải xà lách, với lại củ hành phi. Nhớ nha, đừng có bỏ rau tần ô, rau ghém vô nha. Trù trà ơi, mấy cái thứ đó ăn vô nó lãng xẹt hè. Đó, Cho nêm nếm á, là phải xì dầu với lại cái giấm đỏ, nêm bằng nước mắm y á, rồi dắt chanh vào để ăn phở á, là chật lót à nha. Nhớ nha, chỉ có xì dầu với lại giấm đỏ thôi. Sở dĩ tôi kỹ từng chút một về một cái tô hủ tiếu là gì á, em yêu của tôi là A Sẩm á, tía vợ của tôi là chú Sòi á, chuyên nghề bán hủ tiếu à nha. Chính vì khoái ăn hủ tiếu mà tôi mới cụm được tôi mới cụm được quế thanh tên của con vợ tôi đó à nghe. Chú Sòi có một cái chiếc xe có thành vách ba bên nha, lộng kiến vẽ hình ở trong cái truyện Tam Quốc như là Quan Công Phò Nhĩ Tẩu, Giang Tả Cầu Hôn, Đường Dương Trường Bản, Khổng Minh Tọ Lầu đó. Ở giữa xe đó là gì nè? Đó là một cái thùng nước lèo bốc hơi nghi ngút, những cái rổ nhỏ thì đựng bánh hủ tiếu nè, đựng mì nhỏ, đựng mì lớn, đựng hoành thánh cũng như là cái dầu chá quẩy à nha. Đó, hồi xưa cái lúc mà đói bụng á, trong túi lại có khá khá tiền, tôi mới bèn tấp vô lề đó, ngồi lên cái ghế xếp đó trước mặt xe đó, có một cái miếng dán hình chữ nhật ngắn gài chốt bè ra đó, đủ vừa đặt cho mấy cái tô hủ tiếu thôi ha. Thì lập tức chú Sòi mới đoan đã, hà cái này á, cái thằng Tửng à ha, cái thằng Tửng sực mi vệ sực mi vệ tức là ăn cái gì đó quý vị. Cái thằng nhỏ nào có chú Sòi mà gặp cũng là kêu là cái thằng Tửng hết trơn hè. Hèn chi sau này về làm rể cho chú Sòi á, tôi cũng bị hơi Tửng Tửng à nha. Đưa tay đón lấy cái tô hủ tiếu từ cái bàn tay búp măng của A Sẩm Quê Thanh, con của con gái của chú Sòi á, tôi mới xịt một chút xì dầu, một chút giấm đỏ, gấp thêm vài cái lát ớt, rồi xóc cái bánh hủ tiếu lên, gấp một đũa khá lớn rồi đưa vô miệng, bắt đầu hẩu sực ngang. Tu cha ơi, nước lèo nó nóng, nó cay cái vị ớt, nó cay vị cái tiêu. Trời ơi, ngon thiệt là ngon luôn vậy đó. Rồi cái hơi nước lèo nó phả vào mặt, ô mồ hôi nó tuôn ra, ô trời ơi, nó ướt cả cái lông mày luôn nữa. Tôi chiến đấu quyết liệt, hai hàm răng kêu càng ké càng ké càng kẹt, chỉ trong chốc lát là cái tô hủ tiếu nó cũng cạn queo à nha. Rồi sau đó Quế Thanh mới mang cho tôi một cái bình trà Thái Đức. Cái bình trà Thái Đức này bằng nhôm nóng hổi à nha, rót cho tôi một ly rồi hỏi, hậu lá hia Tửng, hậu lá hia Tửng tức là ngon không anh Tửng á. Tôi mới cười hè hè, hậu tức là ngon ngon á, nỉ hủ len à nha, tức là tôi nói về cái em đẹp lắm đó. Chú cha ơi, em nguýt tôi một cái mà thậm thược dài chừng 3 cây số, số luôn một chàng tiếng Việt. Trời ơi trời, túi em nghe được là rượt anh chạy có cờ đó à nha. Ai biểu hia Tửng no bụng cẩn lên là dám dê tiểu thư con cưng của tía hả? Em nói vậy đó. Rồi sau khi Cộng sản mà chiếm miền Nam, gia đình bà con mình á, ai cũng đều suy sụp, ai cũng mạt hết trơn á, không còn tiền để mà ăn hủ tiếu hả. Xã hội mình á, trước 75 á, dù đang chịu đựng những cái cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng để mà vệ quốc thì vẫn còn chút ổn định, nhưng mà khi tiếng súng ngưng rồi á, tàn phá nó còn hơn cả lúc chiến tranh à nghe. Đó, người dân bị bức hại, người dân thì bị trả thù, bị đe dọa cướp nhà, cướp cửa, cướp ruộng vườn, cướp đất đai, rồi bị đài kinh tế mới đó hả. Ôi, đêm nào công an phường nó cũng xét hộ khẩu để mà bắt người đem đi nhốt khơi khơi vậy đó. Không còn chịu đựng nổi, bà con mình ai nấy cũng âm thầm, nhưng mà rất quyết tâm đó là tìm đường đi ra biển. Mà là muốn ra biển là phải biết cái đường sông, bởi vì tất cả các dòng sông đều xuôi dòng ra ngoài biển. cho nên phải chấp nhận một cái cuộc sống gạo chở nước sông, đời sương gió buôn bán qua ngày để mà dò đường, để mà giọt chứ gì, phải không? Phần ở trên đường bộ, bọn chúng rào đường chặn ngõ ác liệt lắm mà nha, không có bán buôn được gì hết rau trọi, phải không bà con? Thế là ở những cái ngã ba sông như là chợ nổi Cái Bè, chợ nổi Lục Sĩ Thành ở Trà Vinh á, rồi chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Phong Điền và chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp ở Cần Thơ á, nó mới được nổi lên à nghe. Tôi trở về Mỹ Tho thăm Quế Thanh lần cuối trước khi đi. Không biết lành dữ thế nào á, tôi nói với em rằng, nị ráng chờ nha. Chừng nào mà biết tửng này á, chết chắc rồi á, rồi hãy đi lấy chồng nghe. Chú cha ơi, chú sòi ổng nghe được. Ổng kêu tôi, ổng lại, ổng biểu, ê, tỉnh à, tỉnh, lì giặc lo lì luồn lì, hả, giặc lo lì luồn lì, thiên nhau á, là sống chết phải coi nhau á, hả, lòng tịch, lòng sàng, lòng quăng, lòng quách mới liệt chứ, đúng không? Người ta thương hồ khắm khá thì có ghe lường, có ghe cui, có ghe rỗi, ghe cả dòm vân vân. Với cái mùi lợp dáng thiệt là chắc chắn, chịu được nắng, chịu được mưa. Ô, còn hai đứa tôi nghèo. Rồi nhờ chú sòi vét hết ở trong nhà, được chưa tới 5 chỉ vàng, mua cho một cái chiếc ghe tam bản be kèm. Lợp mua giả, cái khung thì bằng nan tre, đang bển cái lá dừa nước, chạy máy đuôi tôm color 4 ngang. Đó, sáng làm gì nè, sáng em bán hủ tiếu, tôi bán cà phê, nước đá và rượu trên cái chợ nổi Cái Răng à nha, sáng là vậy. Còn buổi chiều hả, buổi chiều về ghé một cái bến sông nào đó qua đêm, thì Quế Thanh chèo mũi, tôi thì chèo lái, hay hoặc là căng bốn góc góc mền, nhờ gió mà đưa đi cho nó đỡ tông xăng đó mà. Chợ nổi họp theo cái con nước lớn, 5 giờ sáng cái tiếng máy ghe, tiếng máy của thuyền ở trên chợ nổi nó cứ bồng bềnh ở trên sông, trong cái tiết trời nó mờ mờ, nó đục đục, nó đẫm hơi sương à nha. Chợ đã nổi từ nửa đêm về, sáng ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn. Em treo bẹo cái răng ba láng, ta thương hồ dặm sáng Cần Thơ. Cái câu mà em treo bẹo á, em treo bẹo tức là treo lủng đẳng ở trên cái cây xào, những cái trái khóm, trái xoài, dưa hấu, bầu, khoai lang, bưởi khóm, chuối, cam, quýt, mía. Bẹo á, cái chữ bẹo đó là bẹo hình, bẹo dạng, bẹo treo cái gì bán cái nấy á, vậy đó nha ha. Giang hồ gạo chợ nước sông, dù có A Sẩm em yêu kè kè một bên, nhưng mà bữa nào mà đi bán một mình cũng có vài em bẹo hình bẹo dạng với tôi à nghe. Con gái đồng bằng sông nước, trên sông nước á, gió thổi phần phật á, trâu cha ơi, nó có cái gì nó trắng trắng ở trên người, nó làm cho tôi cũng thèm nhễu nước miếng luôn hả nghe. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời, chèo chóng mỏi mê. Thì thôi, thì cam cảnh với nhau, tôi mới lén Quế Thanh cho cái em thương hồ này ăn chịu cái hủ tiếu. Chừng nào có tiền trả cũng được, mà giật luôn thì cũng không sao à nha. Em bảo dạ nghe mới vậy mới ướm lời. Nước xuôi chảy gió buồn mền, muốn vô làm bé biết bền hay không đó. Nhưng mà quý vị có biết không, Quế Thanh em yêu của tôi á, ôi trời ơi, đánh hơi được à nha, nhất định là không có chịu. Nếu mà tôi rước thêm một cái con ngựa bà nữa mà cái xuống cái ghe này là em sẽ nhảy xuống sông, em tự trẫm mà chết đi à nha. Vậy đó. Rồi sao nữa nè, để tôi nhớ là coi. Đúng rồi, sao á, sợ tôi á lạc lòng á, nấn ná lâu á sẽ sanh biến, cho nên Quế Thanh về lại Mỹ Tho ráp với mấy xì thẩu có đóng tàu vượt biên cho hai đứa tôi, vốn cũng quen kiếp sống sông hồ, làm taxi để đưa khách ra ngoài cá lớn rồi đó. Hôm cuối cùng đưa khách bị bể, không dám quay vô. Đó, thì tôi với em mới bèn ngộ biến phải tùng quyền. Đó, tức là leo đại lên trên thuyền, treo luôn ra cửa, theo luôn đi ra ngoài cửa biển luôn. Đó, cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là canh me đó. Vật đổi sao dời mà, đá mòn sông cạn mà, trần ai chớp mắt, chớp mắt cái là trăm năm mộng rồi, phải không? Gần 40 năm rồi. Gần cũng khoảng 40 năm rồi, đêm đêm ở bên Quế Thanh mơ màng như vậy mà tôi vẫn còn nghe cái tiếng sóng vô ở mạn thuyền, hủ tiếu thương hồ ở trên chợ nổi năm nào à nghe. Vâng, kính thưa quý vị, đó là trọn vẹn của cái câu chuyện Hủ tiếu thương hồ, tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có một câu chuyện để chúng ta có dịp hồi tưởng nhớ lại của cái một thuở xa xưa của miền Tây sông nước, thưa quý vị. Với cái món hủ tiếu, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.